là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Chính phủ họp phiên đầu tiên triển khai các giải pháp thực hiện nghị quyết 13 của Đảng và nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểm tra tại huyện Văn Chấn.
Ngân hàng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác chuẩn bị cho năm học mới tại huyện Trấn Yên. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tham dự phiên họp trực tuyến toàn quốc đầu tiên khóa mới của Chính phủ với các địa phương nhằm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Hội nghị do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Phóng viên Bích Thu phản ánh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội. Hơn 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mỗi nhiệm kỳ chính phủ đều có sứ mệnh và dấu ấn quan trọng trong việc thực thi nhiệm vụ quyền hạn của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chính phủ khóa 15 nhận nhiệm vụ trong bối cảnh thế giới và trong nước có những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 với biến chủng Delta đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên thế giới và ở Việt Nam, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt kinh tế xã hội của đất nước. Với sự hiện diện của Tổng Bí thư và đầy đủ các lãnh đạo Đảng, nhà nước tại trụ sở Chính phủ, bên cạnh quảng trường Ba Đình lịch sử, Chính phủ khóa 15 họp phiên toàn thể đầu tiên cũng là phiên họp lịch sử với quyết tâm xây dựng chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Báo cáo về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Chính phủ trong nhiệm kỳ khóa 15 triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 nêu rõ. Giai đoạn 2016-2020, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta thực hiện trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, đặc biệt là khó khăn tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 trong năm 2020. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực đồng thuận quyết tâm của các cấp các ngành và người dân, doanh nghiệp nên về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tạo tiền đề để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, Chính phủ đã thông qua nghị quyết ban hành kèm theo chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Theo đó, với mục tiêu cao nhất, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên đảm bảo sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội. Trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể, Chính phủ yêu cầu các ngành, các bộ ngành, các địa phương chỉ đạo xây dựng ban hành chương trình hành động trong kế hoạch 5 năm 2021-2025 và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng năm, trong đó phải thể hiện bằng các đề án, chương trình, giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 3 năm 2021. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu đại diện các tỉnh thành trong cả nước thảo luận, đề xuất ý kiến trọng tâm triển khai chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và dự thảo chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hội nghị diễn ra vào thời điểm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, thể hiện sự phối hợp rất nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trên dưới đồng lòng, mặc dù bối cảnh tình hình trong nước và thế giới bên cạnh thuận lợi cũng có rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là đang phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19, nhưng chúng ta đã tiến hành rất thành công nhiều sự kiện trọng đại. Tổng Bí thư nhấn mạnh, những thành tựu đạt được của Chính phủ trong 75 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, nhân tố quyết định để Chính phủ hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội 13 của Đảng và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đề ra, Tổng Bí thư đề nghị chính phủ nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy truyền thống, những kết quả đạt được, tập trung ưu tiên 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những điểm nghẽn vướng mắc tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế. Tổng Bí thư nêu rõ, mô hình kinh tế mà chúng ta đang xây dựng là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây chính là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. Tổng Bí thư lưu ý, Việt Nam không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Về xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, đây là vấn đề rất quan trọng có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ hoạt động của chính phủ. Vì vậy cần đặc biệt quan tâm làm tốt hơn nữa công tác này, xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ thật sự trong sạch vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn vững vàng. Chú trọng hơn nữa đến việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Cần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát. Tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ công chức viên chức, nhất là người đứng đầu. Kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tổng Bí thư tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, với sự nỗ lực cố gắng quyết tâm cao của chính phủ, nhất định sẽ phát huy những kết quả kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái vừa kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Chấn. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại xã Sơn Lương và xã Tú Lệ, đoàn công tác đã làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Chấn và các xã trong lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới năm 2021. Theo báo cáo, năm 2021, huyện Văn Chấn sẽ có 3 xã cán đích nông thôn mới và 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó 3 xã cán đích nông thôn mới là Tú Lệ, Sơn Lương, Minh An. Hiện nay, ngoài xã Sơn Lương đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí, thì Minh An và Tú Lệ mới chỉ đạt 14 đến 15 tiêu chí. Các tiêu chí mà các xã chưa hoàn thành đều là những tiêu chí khó, như môi trường, an ninh trật tự, hộ nghèo. Đối với 2 xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao gồm Thượng Bằng La và Đại Lịch, thì xã Thượng Bằng La đã hoàn thành 3 trên 5 nhóm tiêu chí, xã Đại Lịch đã hoàn thành 2 trên 5 nhóm tiêu chí. Trong buổi làm việc, đại diện Ban chỉ đạo huyện Văn Chấn đã báo cáo với đoàn công tác những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, huyện cũng đề xuất tỉnh có cơ chế chính sách đối với bộ tiêu chí, tiếp tục hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đinh Đăng Luận, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, Phó Ban chỉ đạo tỉnh, đánh giá cao kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của huyện Văn Chấn. Đồng thời đề nghị huyện cần tập trung rà soát tất cả các tiêu chí về kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và nhóm tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Phó Ban chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành có liên quan của tỉnh hỗ trợ huyện Văn Chấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao để sớm trình Ủy ban nhân dân tỉnh và công nhận vào cuối năm 2021.
Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Trạm Tấu về kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.
Từ năm 2020 đến nay, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Trạm Tấu nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, đề án và văn bản cấp trên liên quan đến pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện xây dựng và ban hành 41 văn bản, phối hợp tổ chức 7 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, cử 64 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn tại tỉnh, thực hiện gần 1.000 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua 2 hội thi, xây dựng 146 tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, biên soạn cấp phát hàng trăm cuốn sách, bộ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, quản lý khai thác tốt 100 tủ sách pháp luật. Trong thời gian qua đã trợ giúp pháp lý cho 690 đối tượng tại các xã thị trấn, duy trì hoạt động hiệu quả 60 tổ hòa giải, thực hiện các vụ hòa giải đạt tỷ lệ trên 95%. Trong thời gian tới, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Trạm Tấu tiếp tục bám sát chỉ thị 14 của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng đặc thù, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để người dân dễ tiếp cận và thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giữa các thành viên, các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 kéo dài hơn 1 năm qua, đặc biệt sự bùng phát trở lại lần thứ tư đã khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Trước tình hình đó, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ nhằm giúp người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và ổn định sản xuất. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trong lĩnh vực vận tải và hàng tiêu dùng thiết yếu, nên dịch COVID-19 bùng phát hơn 1 năm qua đã khiến cho hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Phượng bị ảnh hưởng nặng nề. Do thực hiện việc giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển đến các vùng có dịch, nên 30 xe khách chạy tuyến Hà Nội và các tỉnh phía Nam của công ty hầu như không hoạt động, khiến hơn 50 lao động phải nghỉ việc. Không những không có doanh thu từ lĩnh vực vận tải, mà công ty còn phải bù lỗ cho chi phí duy tu bảo dưỡng các đầu xe. Trước những khó khăn mà công ty gặp phải, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã trực tiếp xuống tìm hiểu, giãn thời hạn trả nợ và hỗ trợ giảm lãi suất cho vay từ 9,5% xuống còn 8,5% cho công ty. Ông Phạm Tuấn Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng chia sẻ.
Thì đây cũng là một cái sự hỗ trợ cần thiết, đúng lúc, đúng thời điểm để các doanh nghiệp như chúng tôi có đủ các cái điều kiện để duy trì cũng như là hướng tới cái việc là khi chính phủ đẩy lùi được cái dịch bệnh thì các doanh nghiệp như chúng tôi có cơ hội để tiếp tục duy trì cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.
Với trên 2.000 khách hàng là các đơn vị tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trước ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhất là các lĩnh vực vận tải, khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ du lịch, Vietinbank Yên Bái đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và lãi cho 8 khách hàng với số tiền 25,6 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay đối với gần 1.000 khách hàng với số dư nợ được giảm lãi suất trên 1.000 tỷ đồng. Cùng với đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Yên Bái 2 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bà Tạ Bích Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái cho biết thêm.
Nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kịp thời có các biện pháp ứng xử tín dụng phù hợp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, qua đó giảm thiểu tác động xấu tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, cũng như các ngành nghề, các lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh COVID-19.
Với số lượng khách hàng lớn nhất trong toàn tỉnh là trên 21.700 khách hàng, trước tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các giải pháp để hỗ trợ khách hàng. Trong đó đã triển khai 6 chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp hơn từ 2% đến 2,5% so với lãi suất cho vay thông thường. Đặc biệt từ khi dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ tư, Agribank chi nhánh Yên Bái đã hỗ trợ cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho gần 500 khách hàng gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng dư nợ được hỗ trợ gần 2.700 tỷ đồng, chiếm 40% tổng dư nợ cho vay. Ông Nguyễn Hữu Hồng, giám đốc Agribank chi nhánh Yên Bái cho biết.
Từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 thì Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái giảm tiếp 10% lãi suất đối với tất cả các khách hàng vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái. Thông qua cái chính sách này thì Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã dành tổng số tiền gần 28 tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất cho trên 21.700 khách hàng đang vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái.
Thực hiện sự chỉ đạo của chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo tất cả các tổ chức tín dụng trong tỉnh rà soát, thống kê mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là những ngành lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Ông Bùi Trung Thu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Là một, cơ cấu lại các thời gian trả nợ cho khách hàng khi đến hạn không gặp khó khăn không trả được nợ. Cái thứ hai là miễn giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng. Thì trong cái phần miễn giảm là có hai loại. Một là cho vay mới thì cũng được giảm lãi suất và từ 1-2%. Hai là tất cả cái dư nợ cũ mà trước cái thời điểm COVID, tức là trước thời điểm 20 tháng 1 năm 2020 là cái nợ cũ về xưa vay thì cũng được các tổ chức tín dụng là chỉ đạo các tổ chức tín dụng là miễn giảm lãi suất từ 0,2-2,5% trên năm.
Việc các ngân hàng đồng loạt miễn giảm hạ lãi suất cho người dân và doanh nghiệp là hành động thiết thực cụ thể, thể hiện sự quyết tâm của các ngân hàng trong việc cùng chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp và người dân được tiếp cận nguồn vốn tốt nhất để có thể đứng vững trước đại dịch COVID-19, cùng chính quyền các cấp thực hiện mục tiêu kép như đã đề ra.
Là trung tâm chính trị văn hóa xã hội của tỉnh, thời gian qua thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp để công tác quản lý đô thị đi vào nề nếp. Theo đó, thành phố đã triển khai xây dựng đề án đề nghị công nhận thành phố Yên Bái và khu vực phụ cận đạt tiêu chí đô thị loại 2. Ban hành chương trình phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030, đặc biệt tăng cường quản lý trật tự đô thị trên địa bàn, thành phố đã lập các tổ tuyên truyền để vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nghiêm cấm các hộ kinh doanh không đặt biển quảng cáo, cơi nới mái che, mái vẩy, mái hiên di động, mái tôn cố định, bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu kinh doanh buôn bán, rửa xe lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường. Tổ chức ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị với từng hộ dân, ra quân tuần tra kiểm soát để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, từ đầu năm đến nay đã có hơn 20 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị xử phạt với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước 135 triệu đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo vừa tuyên bố từ chức sau cuộc điều tra về tội quấy rối tình dục 11 phụ nữ. Ông Cuomo sẽ rời nhiệm sở trong 14 ngày tới, mặc dù phủ nhận các cáo buộc khi cho rằng ông chỉ có hành động tiếp xúc thân thiện hoặc ngẫu nhiên và bình thường với những phụ nữ tố cáo ông. Trong khi đó, nhiều lời cáo buộc cho rằng ông đã giấu số liệu về cái chết của hàng nghìn người tử vong do COVID-19 trong các nhà điều dưỡng. Trong những ngày đầu chống dịch tại Mỹ, bang New York mà nổi bật là Thống đốc Cuomo liên tục xuất hiện trên truyền thông và nhận được sự ủng hộ đông đảo trong và ngoài nước với những thông tin cụ thể về tình hình dịch bệnh tại đây. Ông cũng là người đã đối kháng với cựu Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch chống COVID-19. Trong mắt nhiều người, ông Cuomo được xem là một quan chức có trách nhiệm, thậm chí là một người hùng. Sau khi nhận nhiệm, ông Cuomo sẽ tiếp tục phải đối diện với cuộc điều tra quấy rối tình dục. Bà Kathy Hochul, thành viên Đảng Dân Chủ Mỹ, sẽ thay thế ông Cuomo, trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang New York.
Ngày 10 tháng 8, với 69 phiếu thuận và 30 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ. Nếu được phê chuẩn, dự luật này sẽ cung cấp 550 tỷ đô la chỉ tiêu liên bang mới cho cơ sở hạ tầng giao thông, phương tiện công cộng, Internet băng thông rộng, nguồn nước sạch cùng các trạm sạc điện và những biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu khác. Có 19 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bao gồm cả ông McConnell cùng toàn bộ 50 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bỏ phiếu thuận. Tuy nhiên, dự luật này phải được Hạ viện thông qua và được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn do sự phản đối của các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa, cũng như một số nghị sĩ đảng Dân chủ có quan điểm cấp tiến. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng chiều 10 tháng 8, Tổng thống Joe Biden đặc biệt cảm ơn lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell vì sự ủng hộ của ông đối với dự luật cơ sở hạ tầng, đồng thời cho biết hàng nghìn việc làm thu nhập cao dành cho những người không có bằng đại học sẽ được tạo ra.
Các đám cháy rừng đang bùng phát dữ dội ở nhiều bang trên khắp đất nước Algeria, khiến hàng chục người thiệt mạng. Cơ quan bảo vệ dân sự Algeria cho biết các đám cháy rừng bắt đầu bùng phát từ hôm 9 tháng 8, sau đó lan rộng tại nhiều khu vực. Hiện tại, Algeria đã ghi nhận gần 100 vụ cháy rừng tại 16 bang trên toàn quốc. Thủ tướng Algeria cho hay ít nhất 42 người đã thiệt mạng do cháy rừng, trong đó có 25 binh sĩ và 17 dân thường. Chính phủ Algeria đã yêu cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế và đang đàm phán với các đối tác để thuê máy bay dập lửa. Chính quyền Algeria cho rằng các vụ cháy rừng nhiều khả năng là do hành vi của con người và đang tiến hành các cuộc điều tra, đồng thời bắt giữ một số đối tượng có liên quan.
Hội đồng Bộ trưởng Cuba vừa công bố sắc lệnh cho biết sẽ tiến hành một cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở mới trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 29 tháng 9 năm 2022. Đây là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện lần đầu tiên trong thập kỷ qua và lần thứ 19 trong lịch sử Cuba. Sắc lệnh của Hội đồng Bộ trưởng Cuba nêu rõ mục tiêu cơ bản của cuộc tổng điều tra dân số lần này là nhằm cung cấp cho chính quyền nhà nước những số liệu cập nhật về các đặc điểm nhân khẩu học, xã hội, kinh tế và giáo dục của nhân dân và nơi cư trú. Văn bản cũng cho biết công dân có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực được yêu cầu thông qua bảng câu hỏi điều tra dân số của Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia. Đất nước Cuba với gần 11,2 triệu dân đã thực hiện các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở gần đây nhất vào các năm 2002 và 2012.
Ngày 10 tháng 8, truyền thông Đức đưa tin, chính quyền hạt Friedland, bang Lower Saxony ra thông báo cho biết một y tá địa phương đã cháo vaccine Pfizer bằng nước muối để tiêm cho người dân. Theo kết quả điều tra của chính quyền địa phương, hồi tháng 4, nữ y tá này đã sử dụng nước muối sinh lý để tiêm cho những người tới chủng ngừa COVID-19. Trả lời thẩm vấn, nữ y tá khai nhận đã cho nước muối sinh lý vào 6 ống tiêm để giả là vaccine nhằm che giấu việc làm vỡ lọ chứa vaccine. Giới chức địa phương cho rằng không loại trừ việc nữ y tá này đã làm điều tương tự trong thời gian trực từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 và khoảng 8.600 người đã bị ảnh hưởng. Hiện cơ quan chức năng đang liên hệ với tất cả những người dân để yêu cầu họ đi tiêm lại vaccine phòng COVID-19. Theo chuyên gia y tế, dù nước muối không gây hại, nhưng phần lớn những người bị ảnh hưởng bởi vụ muối này đều là những người cao tuổi, có nguy cơ tử vong nếu mắc COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, huyện Trấn Yên có trên 18.000 học sinh ở 47 trường học thuộc ngành giáo dục đào tạo huyện quản lý. Cho đến thời điểm này, huyện Trấn Yên đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày năm học mới. Thầy và trò các trường đều phấn khởi vui mừng với tâm thế sẵn sàng bước vào năm học mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đang gấp rút dọn dẹp, vệ sinh phòng học để sẵn sàng cho năm học mới. Năm học 2021-2022, nhà trường có 480 học sinh ở 14 lớp. Để các em bước vào năm học mới, đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất, nhà trường đã chỉ đạo rà soát lập danh sách mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, huy động 100% trẻ em trong độ tuổi ra lớp. Tất cả cán bộ giáo viên nhà trường đều tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị hè do phòng giáo dục huyện tổ chức. Cô giáo Bùi Thị Hằng Nga, trường tiểu học và trung cơ sở Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Để chuẩn bị cho năm học mới thì đơn vị trường chúng tôi cũng đã tổ chức lao động vệ sinh toàn bộ khu vực khuôn viên của nhà trường cũng như là lớp học, lau dọn bàn ghế để đảm bảo cái công tác vệ sinh cho các em để chuẩn bị đón các em vào năm học mới.
Để chuẩn bị năm học mới, trường tiểu học và trung cơ sở Bảo Hưng, huyện Trấn Yên được đầu tư xây dựng 4 phòng học chức năng và 1 công trình vệ sinh với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Tu sửa lại một số hạng mục, các trang thiết bị dạy học và bổ sung gần 30 bộ bàn ghế với kinh phí trên 150 triệu đồng. Đồng thời, nhà trường đã chuẩn bị nước sát khuẩn tay, hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang, phối hợp với trạm y tế thị trấn tiến hành phun chloramin B, tạo môi trường học tập thông thoáng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Ông Phạm Văn Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Ngay từ đầu tháng 8, nhà trường đã tập trung tất cả các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để triển khai cái nhiệm vụ của tháng 8 và chuẩn bị tu sửa cơ sở vật chất, rồi cảnh quan trường học để tạo cái khuôn viên trường lớp xanh sạch đẹp.
Năm học này, trường tiểu học và trung cơ sở Vân Hội, huyện Trấn Yên có 400 học sinh ở 14 lớp. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường tiếp tục được đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học. Ngoài ra, nhà trường đã tu sửa lại toàn bộ các lớp học, hệ thống đường điện, nước và xây trên 100m2 tường rào với kinh phí trên 165 triệu đồng, đồng thời mua thêm đồ dùng học tập, sách giáo khoa để giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Thầy giáo Tống Lê Hiệp, trường tiểu học và trung cơ sở Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết.
Sự chỉ đạo của ban lãnh đạo nhà trường thì chúng tôi đã tích cực rà soát lại toàn bộ về sách vở, đồ dùng học tập và các điều kiện của học sinh cũng như của giáo viên trong nhà trường để đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Và đặc biệt đó là ngôi trường chúng tôi đã là một ngôi trường để đăng ký, là một ngôi trường hạnh phúc cho học sinh những điều kiện an toàn nhất để vào trong năm học mới, nên là chúng tôi và cán bộ giáo viên nhân viên rất tích cực để vệ sinh trường lớp này, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập cho học sinh để chào đón năm học mới.
Bà Trần Thị Hồng Tuyến, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Vân Hội, huyện Trấn Yên nói.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 thì ngoài việc chuẩn bị về cơ sở vật chất và thiết bị thì chúng tôi phải tiến hành song song, đó là cái việc chuẩn bị về phòng chống dịch bệnh cho học sinh khi đến trường. Chúng tôi chuẩn bị xây dựng cái kế hoạch, rồi là rà soát lại cái trang thiết bị, xây sửa chữa những cơ sở vật chất và mua sắm thêm cái thiết bị dạy học và thiết bị học tập cho học sinh. Hiện nay là chưa thể tập trung học sinh nên chúng tôi là đến để lao động vệ sinh trường lớp và sẽ phun khử trùng tiêu độc trước khi học sinh đến trường. Thế cả về cái chuẩn bị cho cái năm học 2021-2022 này thì đối với nhà trường chúng tôi thì được sự quan tâm của cấp trên thì cũng đã sửa sang chỉnh trang lại về 6 phòng học và xây lại mới hơn 100 mét tường rào để đảm bảo cho học sinh là đến trường được an toàn và có một cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và thật là sự là thân thiện để chúng tôi tiếp tục là xây dựng cái mô hình trường học hạnh phúc.
Ngay từ đầu tháng 8, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các đơn vị trường phối hợp với các xã thị trấn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động tự trường, rà soát lại đội ngũ giáo viên, có kế hoạch bổ sung kịp thời bảo đảm cho công tác giảng dạy, kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất. Để chuẩn bị cho năm học 2021-2022, bằng nguồn ngân sách của tỉnh, huyện và công tác xã hội hóa. Trấn Yên đã đầu tư xây dựng 25 phòng học, 19 phòng học bộ môn, phòng ở bán trú, công trình vệ sinh với tổng kinh phí gần 43 tỷ đồng, cấp mới trên 600 bộ bàn ghế cho bậc tiểu học và trung học cơ sở. Cùng với đó, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên đã phối hợp tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho gần 700 cán bộ giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của huyện, các đơn vị trường đã triển khai đến toàn bộ cán bộ giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch như tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, không tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh và chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để đón học sinh trở lại trường đảm bảo an toàn.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, thông tin nóng nhất ngày hôm nay là việc Messi đã đặt bút ký hạ bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với PSG và tại đây, ngôi sao người Argentina sẽ mặc áo số 30. Sau khi kết thúc buổi kiểm tra y tế, Messi đã ngay lập tức tới sân công viên Các Hoàng Tử để thực hiện buổi ký kết hợp đồng với đội bóng mới vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 11 tháng 8 giờ Việt Nam. Theo đó, ngôi sao người Argentina chính thức gia nhập PSG bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Trên trang chủ PSG, đội bóng này cũng chính thức tuyên bố chiêu mộ thành công siêu sao Lionel Messi. Câu lạc bộ Chelsea cũng sắp hoàn tất thương vụ bom tấn mang tên Lukaku với giá 98 triệu bảng. Sau khi ký hợp đồng, tiền đạo người Bỉ sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Chelsea và Inter Milan đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng về thương vụ Lukaku. Theo đó, đội bóng thành London đồng ý chi 98 triệu bảng để có được chữ ký của tiền đạo sinh năm 1993 ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo tờ Daily Mail, Lukaku đã bay đến London và chuẩn bị ký hợp đồng mới với Chelsea. Sau khi hợp đồng được ký kết, tiền đạo người Bỉ sẽ trở thành cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử bóng đá. Theo đó, Lukaku có tổng mức phí chuyển nhượng 291 triệu bảng. Trước Lukaku, Neymar là cầu thủ đắt giá nhất thế giới với tổng mức phí chuyển nhượng là 270 triệu bảng. Đứng thứ hai là Ronaldo 192 triệu bảng. Tiếp theo là Morata 167 triệu bảng và Mbappe 163 triệu bảng. Với việc rút lui khỏi Cincinnati Master 2021, tay vợt số 1 thế giới Djokovic sẽ không tham gia bất cứ giải đấu khởi động nào trước thềm Mỹ mở rộng. Giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Sau thất bại trong việc giành huy chương vàng ở Olympic Tokyo, Djokovic đã rút lui khỏi giải đấu Roger Cup do chấn thương. Người hâm mộ kỳ vọng tay vợt người Serbia sẽ tham gia Cincinnati Master để có sự chuẩn bị tốt nhất trước Mỹ mở rộng 2021. Tuy nhiên, trong thông báo trên trang cá nhân, Djokovic đã quyết định không tham dự Cincinnati Master. Lý do được Djokovic đưa ra là anh cần nhiều thời gian hơn để hồi phục thể lực trước khi chính thức tranh tài ở Mỹ mở rộng. Như vậy, Djokovic sẽ không tham gia bất cứ giải đấu khởi động nào trước thềm Mỹ mở rộng, giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Và hôm qua, các nhà quản lý F1 đã ra phán quyết cuối cùng về án phạt dành cho Sebastian Vettel tại GP Hungary. Theo đó, tay đua này vẫn sẽ bị trừ toàn bộ số điểm đã giành được, đồng thời tước vị trí thứ hai. Tay đua Lewis Hamilton, người kết thúc chặng đua ở vị trí thứ ba, được đôn lên thứ hai. Và tương tự như vậy, các tay đua xếp sau cũng được nâng một bậc thay cho Vettel. Điều này sẽ giúp Hamilton tạm thời dẫn trước Max Verstappen 8 điểm trong cuộc đua vô địch và tạo ra lợi thế nhất định cho tay đua người Anh trước khi F1 trở lại sau kỳ nghỉ hè. Tại GP Hungary, Vettel đã kết thúc chặng ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên sau đó, các giám sát đường đua đã không lấy đủ 1 lít xăng theo đúng yêu cầu từ xe của tay đua này. Họ kết luận đội Aston Martin đã gian lận khi để Vettel thi đấu với một chiếc xe nhẹ hơn các tay đua khác. Đội đua Đức Anh sau đó kháng cáo nhưng không cung cấp được bằng chứng thuyết phục và án phạt vẫn được giữ nguyên. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 8, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, có lúc có mưa to, trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.